Mẫu Ái kỳ 176, hành trình tiến mở lên trên, quên mùi thế tục, lập nền chuyển khuynh, bầu trời thế giới tạm tình, tiến lên hòa cảm càng minh lịch trình. Cái hành trình tiến mở lên trên, chúng ta tu ở đây là đi trong cái hành trình tiến mở, chúng ta sơ hồ mở bộ đạo, làm pháp luân cũng đưa lên trên bộ đạo, đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Quên mùi thế tục, khi mà chúng ta định rồi hòa giải với cái thanh điển bên trên, thì cái phức tạp mới kêu bằng thế tục. Nhưng mà cái phức tạp nó rời khỏi cái não hải chúng ta rồi, nó lìa khai cái ngũ uẩn rồi, thì lập nền chuyển khuynh, lúc đó chúng ta đi theo cái khuynh hướng hướng thượng, chứ không có mà đi xuống dưới nữa. Bầu trời thế giới tạm tịch, tiến lên hòa cảm càng minh lịch trình. Bầu trời thế giới, cái chuyện gì ở thế gian mà chúng ta mở mắt thấy đây đều là tạm hết rồi, một thời gian ngắn trong nguyên lý của tụ tang. Tiến lên rồi chúng ta hòa cảm càng minh lịch trình, biết phải lấy cái phần nào đi lên nó mới đi tới đích, là lấy cực thanh cực tịnh nó mới tới đích. Chứ còn nói rằng tôi thấy được hình ảnh này, hình ảnh kia, hình ảnh nọ, không phải tới đích đâu. Tôi thấy Phật Bà xuống độ tôi, không phải tới đích đâu. Tôi thấy Quang Thánh xuống độ tôi, không phải là cái đích đâu. Mà chúng ta đi tới cái không không tự tội mới là cái chân đích. Dùng trí tiến hành thì mới sớm ly khai được thế tục đa đoan, quên những sự nan giải rồi thì nó sẽ tự giải. Những cái sự nan giải ở thế gian nhiều người không có thể giải quyết được, bí rồi, không biết làm sao, lì nữa, tôi có thể nó tới đâu, rốt cuộc rồi việc gì nó cũng là xong theo việc này. Cho nên chúng ta biết được, biết trước thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa, thì chúng ta nắm cái nguyên lý đó, bình tâm tiến, học đạo cũng vậy, đời cũng vậy, không có bao giờ chúng ta bị thụt lùi. Mà nếu chúng ta nhiễu động, ước mong, nếu tôi tu một đêm đắc Phật, tôi tu một đêm thành Phật, tôi tu một đêm thành tiên, tôi biết lý này, lý kia, lý nọ, có pháp này ủng hộ tôi, pháp kia ủng hộ tôi, một ngày kia chắc là tôi làm ông Phật. Nhưng mà ông Phật không phải vậy đâu. Ông Phật, ông tôi gột rửa lấy ông, tôi sửa chữa, đánh đổ cái trược khí của ông, đánh đổ cái tham mơ của ông, ông mới đi tới cái thanh tịnh, ông mới hòa đồng với tất cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta theo Đức Phật, Đức Phật cái đâu có rủ của chúng ta theo, chúng ta theo thì phải theo đường mòn của Đức Phật, tự thanh lọc lấy mình, sửa chữa lấy mình. Quá lạm dụng cái cơ cấu tiểu thiên địa này, bỏ ấp cho tới ngũ tạng, chúng ta quá lạm dụng, cho là thông minh, lạm dụng, xài phí tầm bậy tầm bạ, cái luồng điển nó càng ngày càng sụt, thành ra xúc tiến không được. Có tiến tu nhưng mà không có xuất phát được. Ai ai lý luận cũng tài, Phật Phật lo sợ vậy ai, vậy ai tài hơn ai, đó. Phật Phật lo sợ ai tài hơn ai, thực hành sửa điển đừng sai, bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. Ai ai lý luận cũng tài, ai cũng có lý này lẽ kia, mà Phật Phật lo sợ rốt cuộc rồi, không biết ai tài hơn ai. Ông nào cũng nói tôi có cái pháp rất hay, nhưng mà không chịu sửa lấy mình, không chịu kiểm soát lấy mình, không chịu tìm hiểu lấy mình. Cho nên đằng này chúng ta tu là chúng ta tự sửa lấy mình. Chỉ có ta là một người xấu nhất, phật phòng nhất, sai lầm nhất, đê hèn nhất, mang rợ nhất, tự sửa lấy mình để hòa đồng với tất cả. Chứ chúng ta không có cái mục đích là đứng cao hơn thiên hạ. Nhưng mà chúng ta đủ đánh đổ tất cả những trực điển, rồi lưu lại cái phần thanh điển để hòa đồng với tất cả. Những cái sự phức tạp, xấu xa, mang rợ chúng ta đã nuôi dưỡng trong cái não hải thường ngày. Bây giờ chúng ta phải khai thông, phải đánh đổ cái chướng ngại vật ra rồi. Mà do cái thực hành, sửa điển, nó mới không sai. Thực hành là thực hành, chúng ta bây giờ lấy cái điển, thanh lọc cái điển nó mới được. Các bạn sơ hồn là lấy cái điển, thanh lọc cái điển. Các bạn làm pháp luân cũng lấy cái điển, thanh lọc cái điển. Thì lúc đó các bạn mới bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. Lúc đó các bạn thấy trước mặt cái gì trở ngại, những cái sanh lão bệnh tử khổ cực than vãn trước mặt bạn, bạn thấy rõ ràng, bạn hòa chung với những cái đó, động rồi hết động, đau khổ rồi hết đau khổ, chết rồi hết chết, tất cả đều chung tiếng hết, muôn lời đang chung tiếng, chứ không có cái phần nào không tiếng. Nhưng mà người ta lý luận về đời rồi ta binh cái này bỏ cái kia rồi thấy nó nghịch với nhau, chết thiệt rồi. Cọng cỏ bây giờ nó cũng vẫn đang tiếng. Khi nó được biết được sai lầm là nó sửa chữa là nó tiến. cũng như thâm tâm của chúng ta cũng vậy. Trước một giờ chúng ta suy nghĩ quấy, sau một giờ chúng ta sửa chữa rồi nó cũng là tiếng. Cho nên không phải tu cái pháp này nó mới tiếng, nhưng mà tất cả mọi người đang ở trong cái kích động phản động, rồi tự sửa, tự tiếng. Nhưng cái pháp này nó đi vắn tắt cho các bạn, kềm nó lại để cho nó xuất phát tất cả những sự động loạn hiện hữu từ bộ óc cho ngũ tạng, đánh đổ cho nó xuất phát đi, cho nó đi không còn nữa, từ cái có đi tới cái không mới kêu một vô vi. Còn sân si mà luận đàm pháp lý thì càng luận càng bi. Cái tánh chúng ta càng sân si chừng nào mà nói về cái pháp lý thì càng luận càng bi. Nói thét nói đi xuống, nói thét rồi nói cho ta tu lâu ta giỏi, rồi uy hiếp người khác và không tìm được lối thoát, không thể nào tìm được lối thoát. Chúng ta phải sửa được cái sân si mới tìm được lối thoát. Ngược lại, thầm tín nâng quyền năng của mình có thể tự khắc phục mọi sự trở ngại của nội tâm. Mình thầm tín, mình trong cái thâm tâm mình sửa về điển, mình lấy cái điển, thanh lọc cái điển rồi mình mới thấy là cái hiệu lực chính mình sửa, cái quyền bí năng cán của mình có thể tự khắc phục mọi sự trở ngại của nội tâm. Nhưng hậu mới cảm minh chánh pháp bí truyền là gì, lúc đó chúng ta mới cảm minh được cái chánh pháp bí truyền ở bên trên, cái phần thanh điển là gì. Đức Phật đã ban bố hàng ngày cho mọi người, Đức Quan Âm cũng vậy, thần thánh cũng vậy, đem cái phần thanh điển để trợ duyên cho mọi người tự tu tự tiến, tự mình gắn luyện thực thi, tiến về nơi cảnh khỏi ghi khỏi nhờ. Không không chánh pháp miễn thờ, con đường chư Phật sẵn chờ đón ta. Mình tự mình gắn luyện thực thi phải sửa cho kỳ được, đánh đổ cái ngoại xâm mới tiến về nơi cái cảnh khỏi ghi khỏi nhờ. Không cần phải nghi nhớ những cái người nào dạy mình xâm chiếm trong tư tưởng mình, đập trong lỗ tai mình không có nghe, và mình không có nhờ người ta phù hộ nữa, chính mình làm chủ lấy mình để khai triển lấy mình. Không không chánh pháp miễn thờ, lúc mà đi tới không không rồi đâu có đặt cái bàn thờ thắp nhang thờ phượng gì nữa. Con đường chư Phật sẵn chờ đón ta, con đường không không thanh thản bên trên nó đã sẵn chờ đón ta, mà chính chúng ta phải tiến tới chúng ta mới đạt được. Còn nếu chúng ta không tiến không ta đạt được. Muốn được sớm nhẹ thì phải hành thì nó mới được nhẹ, còn muốn tiến thì cũng phải hành thì mới tiến. Sự phức tạp nội tâm của mỗi người đều bị bao phủ nhiều tầng lớp, nếu không chịu dày công dùng điển thanh lọc điển thì mang tiếng tu nhưng không thay tiếng. Dùng lý luận lấy cái con tim của cha mẹ tạo mà nói đi nói lại hoài, rốt cuộc không có thấy mình tiếng. Mà chúng ta thầm kín, chúng ta nhắm mắt, chúng ta bịt lỗ tai lại, chúng ta co lưỡi răng kề răng đóng kín tất cả những cái ở thế gian, không có cho nó xâm chiếm nữa. Nếu chúng ta mở là chúng ta sợ, lưu ý nó là sợ nó xâm chiếm chúng ta. Chúng ta không cần biết nó thì nó không có xâm chiếm được. Lúc đó là chúng ta đóng cửa, tức giải tán nó đi, nó không có xâm chiếm được. Thì làm sao mà nó khống chế tư tưởng ta? Một cái pháp phải cương quyết đi tới, chứ đừng có nghe nói cái yếu yếu minh minh, đừng có nghe nói cái thanh diệu của bên trên, tiếng nói của người này người kia người nọ cho đó là thần thánh hộ độ chúng ta. Không, chúng ta không có chấp nhận. Chúng ta có phần sáng suốt tự giải lấy mình, nên cố gắng tiến lên hòa đồng với thiên liên mới đi tới chân pháp được. Còn các bạn không chịu quên cái cơ thể này, quên cái bộ đầu này, mà cứ nuôi dưỡng cái bộ đầu, nuôi dưỡng cái cơ thể rồi thì tự nhiên ngoại xâm, chúng ta tưởng rằng thần thánh tới phù hộ ta. Không, chúng ta phải tiến lên trên. Cái pháp ở đằng này nó không chịu, nó là vô duy đi tới cái không không, nó không có bao giờ đi tới gì, lấy cái hữu duy mà uy hiếp nó được. Nó tiến lên nó hòa đồng bên trên, cái nhẹ tương hội với cái nhẹ, nhưng mà nó không phải là học của ai hết. Nó chỉ tiến lên cái nơi nhẹ rồi nó còn tiến nơi nhẹ hơn nữa. Những các từng lớp ở bên trên, các từng số ở bên trên đã sắp sẵn cho nó. Mà nó cương quyết thì nó tiến, còn nó không cương quyết thì nó tự thụt lùi. Cho nên các bạn cứ thử tu một thời gian, rồi các bạn bỏ đi, đừng có tu. Trong 6 tháng thì cái sắc mặt con bạc xuống, thì bắt các bạn hỏi gì luận xét cái cơ từng ở trong bản thể của các bạn, nó có thượng trung hạ, thấy không? Và bây giờ các bạn đem xuống thì nó đi vô xuống cái hạ giới, làm sao nó tiến lên trên được? Mà các bạn đem lên trên rồi thì tự nhiên cái tâm nó mới định, nó không động, thì các bạn không có nghĩ cái chuyện mà nhờ đỡ ai hết, mà chính mình phải nắm cái hành trình đó tiến, tiến tới cùng, tiến tới ngày nay Đức Phật ngài cũng vẫn tiến, vẫn tu, vẫn sửa, nó mới đi có cái sự sáng suốt. Còn chúng ta ở đây, ở thế gian, nói bây giờ các bạn đi học đi cũng vậy nữa, học hoài, học không hết sức. Ngày nào cũng có cái tin tức mới hết, học hoài, học không hết, nó cũng vậy. Còn cái tiến trình của tu và điển quan cũng vậy. Phải cương quyết tiến lên mới được, gom cái thanh điển lên bộ đầu mới được. Chứ các bạn còn nuôi dưỡng ở trong con tim thì bị ngoại xâm dễ dãi lắm. Cho nên chúng ta đã ngừa trước, có cái sở hồn, có pháp luân, à, đó là để chống trả ngoại xâm. Cho nên các bạn cương quyết tu rồi, các bạn sẽ tự nhiên đi tới cái phần thanh thản siêu biệt, trong sự thấy nó thấy cái thấy, nó sẽ tiến lên, cũng không khác gì đường lối của Đức Phật ba hành ở trước kia. Và cái tâm trạng nó càng ngày càng cương quyết, cho nó không có thụt lùi như xưa nữa, và nó không bị ngoại cảnh, và không bị bàng hoàng, không có bị ma quỷ uy hiếp nó. Cảm ơn các bạn.